niệm Phật thập yếu của Thượng Tọa Thích Thiện Tâm. Đây lời phi lộ. Bản thảo cuốn này vừa viết xong, có vài ba đại đức hỏi mượn, luân phiên nhau xem, rồi cập vấn. Chúng tôi thấy, chư vị hoàng dương về thiền tông dường như có ý bài xích tịnh độ. Chẳng hạn như trong quyển Sáu cửa vào động thiếu thức có câu: niệm Phật tụng kinh đều là vọng tưởng. Còn trong đây lại bảo: môn tịnh độ hợp thời cơ, gồm nhiếp ba căn, kim thông cả thiền giáo luật mật. Xem ra cũng dường như có ý cho tịnh độ là độc thắng. Sự việc ấy như thế nào? Đáp: không phải thế đâu. Mỗi môn đều có tâm chỉ riêng. Các bậc hoàng dương tùy theo chỗ lập pháp của mình, bao nhiêu phương tiện thuyết giáo đều đi về những tâm chỉ ấy. Như bên thiền lấy chỉ thẳng lòng người, thấy tánh thành Phật làm tâm chỉ. Tịnh độ môn lấy một đời vãng sanh được bất thối chuyển làm tâm. Bên Hoa Nghiêm lấy lìa thế gian nhập pháp giới làm tâm. Thiên Thai giáo lấy mở đầy ngộ vào tri kiến Phật làm tâm. Bên Tam Luận lấy lìa hai bên vào trung đạo làm tâm. Pháp Tướng Môn lấy nhiếp môn pháp về chân duy thức làm tâm. Mật giáo lấy tam mật tương ưng, tức thân thành Phật làm tâm. Và luật môn lấy nhiếp thân ngữ ý vào thi la tánh làm tâm. Cho nên lời nói bên thiền ở trên không phải bác tịnh độ hay bác niệm Phật tụng kinh, mà chính là phá sự chấp kiến về Phật và pháp của người tu. Nếu niệm Phật và tụng kinh là thấp kém sai lầm, thì tại sao từ Đức Thích Tôn cho đến chư Bồ Tát, Tổ sư đều ngợi khen, khuyên dạy tụng kinh niệm Phật? Nên biết Vĩnh Minh Thiền Sư tương truyền là hóa thân của Phật A Di Đà, mỗi ngày đều tụng một bộ Pháp Hoa. Lại Phổ Am Đại Sư cũng nhân tụng kinh Hoa Nghiêm mà được ngộ đạo. Sự thuyết giáo bên tịnh độ cũng thế, không phải bác phá thiền tông, chỉ nói lên chỗ đặc sắc thiết yếu của bản môn, để cho học giả suy xét tìm hiểu sâu rộng thêm, mà tùy thích tùy cơ chọn đường thú nhập. Lại, mỗi môn tuy tông chỉ không đồng, nhưng đều là phương tiện dẫn chung về Phật tánh. Như một đô thành lớn, có 8 ngõ đi vào, mà nẻo nào cũng tập trung về đô thị ấy. Các tông đại khái chia ra làm hai, là không môn và hữu môn. Không môn từ phương tiện lý tánh đi vào, hữu môn từ phương tiện sự tướng đi vào. Nhưng đi đến chỗ tận cùng thì dung hội tất cả. Sự tức lý, lý tức sự, tánh tức tướng, tướng tức tánh. Nói cách khác, sắc tức là không, không tức là sắc, không và sắc chẳng khác nhau. Cho nên khi xưa, có một vị đại sư tham thiền ngộ đạo, nhưng lại mật tu về tịnh độ. Lúc lâm chung, ngài lưu kệ phó chúc cho đại chúng sự niệm Phật sắp vãng sanh. Một vị thiền giả bỗng lên tiếng hỏi: cực lạc là cõi hữu vi, sao tôn đức lại cầu về làm chi? Đại sư quát bảo: người nói vô vi, ngoài hữu vi mà có hay sao? Thiền giả nghe xong chợt tỉnh ngộ. Thế nên thiền và tịnh đồng về một mục tiêu. Hữu môn cùng không môn tuy dường tương hoại, mà thật ra tương thành cho nhau vậy. Đến như nói, tịnh độ hợp thời cư gồm nhất ba căn, tinh thông cả thiền giáo luật mật. Chính là lời khai thị của chư cửu đức như liên trì, triệt ngộ, ngẫu ích, kiên mật. Các bậc đại sư này là những bậc long tượng trong một thời. Sau khi tham thiền ngộ đạo, lại xưng minh về lý mầu của tịnh độ pháp môn. Như Triệt Ngộ Đại Sư trong tập Ngữ Lục đã bảo: một câu A-di-đà, tâm yếu của Phật ta, dọc quán suốt năm thời, ngang gồm thâu tám giáo. Và Kiên Mật Đại Sư sau khi quán sát thời cơ trong tam đại yếu cũng bảo: đời nay tham thiền chẳng nên không kiêm tịnh độ, phòng khi chưa chứng đạo bị thối chuyển, há chẳng kinh sợ lạnh lòng. Một câu A-di-đà nếu không phải là bậc thượng căn đại triệt đại ngộ, tất nhiên không thể hoàn toàn đề khởi. Nhưng với câu này, kẻ hạ căn tối ngu vẫn chẳng chút chi kém thiếu. Thế nên thuốc không quý tiện, lành bệnh là thuốc hay, pháp chẳng thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Tịnh độ với thiền tông thật ra chẳng thấp cao hơn kém, nhưng luận về căn cơ thì thiền tông duy bậc thượng căn mới có thể được lợi ích, còn môn tịnh độ thì gồm nhất cả ba căn, hạng nào nếu tu cùng đều dễ thành kết quả. Luận về thời tiết thì thời mạt pháp người trung hạ căn nhiều, bậc thượng căn rất ít. Nếu muốn đi đến thành quả giải thoát một cách chắc chắn, tất phải chú tâm về tịnh độ pháp môn. Đây bởi lòng đại bi của Phật Tổ, vì quán thấy rõ thời cơ, muốn cho chúng sanh sớm thoát nỗi khổ luân hồi, nên trong các kinh luận đã nhiều phen nhắc nhở. Điều này là một sự kiện rất quan yếu và hết sức xác thực. Tuy nhiên, như trong kinh nói, chúng sanh sở thích và tánh dục có muôn ngàn sai biệt không đồng, nên chư Phật phải mở vô lượng pháp môn mới có thể thâu nhiếp hết được. Vì vậy, tịnh độ tuy hợp thời cơ, song chỉ thích ứng một phần, không thể hợp với sở thích của tất cả mọi người, nên cần phải có thiền tông và các môn khác để cho chúng sanh đều nhờ lợi ích và Phật pháp được đầy đủ sâu rộng. Cho nên, dù đã tùy căn cơ, sở thích của mình mà chọn môn tịnh độ, thâm ý bút giả vẫn mong cho thiền tông và các môn khác được lan truyền rộng đến trên đất nước này. Và các môn khác nếu đem lại cho chúng sanh dù một điều lợi ích nhỏ như nào, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ. Tóm lại, hữu môn và không môn nói chung, thiền tông và tịnh độ nói riêng, đồng cùng đi về chân tánh, tuy hai mà một, đều nương tựa để hiển tỏ thành tựu lẫn nhau, và cũng đều rất cần có mặt trên xứ Việt Nam cho đến cả thế giới. Mấy vị đại đức sau khi nghe xong đều tỏ ý tán đồng. Nhân tiện, bút giả lại trần thuật bài kệ của Tây Trai lão nhân để kết luận, và chứng tỏ người xưa cũng đã từng đồng quan điểm ấy. Tâm là độ lý không hoa, tịnh khác thiền đâu vẫn một nhà, sắc hiển trang nghiêm miền diệu hữu, không kiêm vô ngại cõi hằng xa, trời Tây sáng đẹp màu châu ngọc, nguyện Phật bao la đức hải hà, ngảnh lại đường tu ai sớm tỉnh, nỗi thương ác đạo mãi vào xa. Thích thiền tâm cẩn trí.
Thứ đệ và chương yếu. Thứ đệ trong quyển này chia thành chương, mục, tiết, đoạn khác nhau. Mỗi chương có nhiều mục, mỗi mục có nhiều tiết, và mỗi tiết có nhiều đoạn. Tuy xếp thành chương, mục, tiết, đoạn, nhưng tiết mới chính là đơn vị và thành phần cốt cán của toàn quyển, diễn thành từ số 1 cho đến số 72, quán thông từ đầu đến cuối quyển. Niệm Phật thập yếu, theo nhan đề là 10 điều thiết yếu của môn niệm Phật hay của người tu pháp niệm Phật. 10 điều này sẽ diễn thành 10 chương theo như trên đã nói. 10 chương ấy như sau. Chương 1, niệm Phật phải vì thoát sanh tử. Chương 2, niệm Phật phải phát lòng bồ đề. Chương 3, niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. Chương 4, niệm Phật phải quyết định nguyện vãng sanh. Chương 5, niệm Phật phải hành trì cho thiết thực. Chương 6, niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Chương 7, niệm Phật phải cắt kỳ cầu chứng niệm. Chương 8, niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. Chương 9, niệm Phật phải an nhẫn các chứng duyên. Chương 10, niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung.
Phật tử xuất gia hoặc tại gia khi gặp người đồng đạo đều chắp tay chào mừng bằng A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật quả thực đã ứng hợp với thời cơ, với bản hoài của Phật mà âm thầm đi sâu vào tiềm thức Phật tử Việt Nam. Chẳng những tại đất nước này mà ở Trung Hoa, Triều Tiên, nơi nào có Phật giáo lưu hành là nơi đó hầu hết hàng Phật tử đều không quên câu niệm Phật. Phật giáo đồ ở Nhật Bản cũng có truyền thoại như sau. Mật tông và Thiên Thai tông để cho hàng quý phái, Thiền tông cho võ sĩ đạo, và Tịnh Độ tông cho hạng bình dân, mà bình dân là hạng chiếm đa số. Xem thế thì biết ở các xứ Bắc tông Phật giáo, những người xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà chiếm phần tối đa. Nhưng tại sao lại có sự kiện như thế? Tiết 2. Những huyền ký về Tịnh Độ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn có lời huyền ký: đời tương lai, kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu trụ kinh này, tức Vô Lượng Thọ Kinh, trong khoảng 100 năm.
nếu chúng sinh nào gặp kinh này, tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Đương lai chi thí, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá tuế. Kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai cả đắc độ. Vô lượng thọ kinh. Nơi kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: trong thời mạt pháp, ít ít người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Mạt pháp, ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc đạo, chỉ y niệm Phật pháp môn, đắc liễu sanh tử. Đại Tập Kinh. Ngài Thiên Như Thiền Sư, sau khi đắc đạo, cũng đã khuyên dạy: mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu cả nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục. Mạt pháp chi hậu, chi kinh diệt tận, chỉ lưu A Di Đà Phật tứ tự cứu độ chúng sanh. Kỳ bất kiến giả, ưng đọa địa ngục. Thiên Như Kiến Ngữ. Bởi đời mạt pháp về sau, khi các kinh đều ẩn diệt, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật lại không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. Và trong nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa địa ngục. Ấn Quang Pháp Sư, một bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng, tâm tạp. Nếu ngoài môn niệm Phật mà tu các pháp khác, nơi phần giao trí huệ phước đức căn lành thì có, nơi phần liễu thoát luân hồi trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện mà làm mô phạm để dẫn dắt chúng sanh đời mạt pháp, như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ chúng sanh mà thể hiện ngộ đạo, chứ không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn tịnh độ, tuy ít người tu chứng được niệm Phật Tam Muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà mà đến nghiệp vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, lần lần tu tập cho đến lúc chứng quả vô sanh. Những lời huyền ký như trên cho chúng ta thấy pháp môn niệm Phật rất hợp với nhân duyên thời tiết và trình độ căn cơ chúng sanh đời nay. Vì thế, Đức Như Lai mới dùng nguyện lực bi mẫn lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ để khuyến hóa về môn niệm Phật. Lại, chư Bồ Tát, Tổ sư cũng khởi lòng hoàn nguyện thương xót, tùy theo thời cơ chỉ dạy pháp môn tịnh độ để cứu vớt chúng sanh. Do những sức mạnh ấy mà môn tịnh độ được phổ cập trong phần đông quần chúng. Tiết 3. Sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh. Từ xưa, môn thiền được chỉ rất thịnh hành ở Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản. Nước Việt Nam ta dân cánh giàu về trực giác, là được ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, nên khi xưa thiền tông hầu như ở ngôi vị độc tôn. Nhất là vào đời Lý, Trần, tăng ni có cả nửa thiên hạ và hầu hết đều tu thiền. Thời ấy Phật giáo ở Việt Nam cực thịnh, nhiều cảnh già lam tăng chúng vân tập rất đông. Bởi thế nên mới có lời truyền ngữ: tăng phòng tam thiên ốc, sái tảo tất tập phu. Câu này nói lên sự hưng thành của Phật giáo bấy giờ qua ý nghĩa phòng chư tăng nhiều tới 3.000 gian, mỗi buổi sáng phải dùng đến 70 người mới quét dọn kịp. Nhưng cơ duyên cũng theo thời mà chuyển biến. Ở Trung Hoa, từ đời Tống về sau, Chư tôn túc như các ngài Nhất Nguyên, Thiên Như, Ngẫu Ích, Kiệt Ngộ, Liên Kỳ. Sau khi tham ngộ thiền tông, quán xét thời cơ, vì lòng thương xót lợi sanh, hết sức hoằng dương pháp môn tịnh độ. Sự lần lần chuyển hướng từ thiền sang tịnh khởi sanh từ lúc đó. Khi ấy, có rất nhiều vị thiền đức khác, tuy bên ngoài cường bá tông thiền, nhưng bên trong lại mật tu tịnh độ để bảo đảm không thối đọa. Đây có thể gọi là thời kỳ thiền tịnh song hành. Cho nên trong một ngôi chùa trước kia chỉ có thiền đường, bây giờ lại thêm niệm Phật đường để cung ứng cho chư tăng tu tập. Bắt đầu từ đời Nguyên, Minh, Thanh về sau, thế lực của thiền tông lần suy kém bởi ít người tu chứng. Trái lại, môn niệm Phật lại lần chiếm ưu thế, tăng tục nhiều kẻ tu tịnh độ được vãng sanh. Bây giờ, tuy thiền tông vẫn lưu hành, nhưng trên thực tế, chính là thời kỳ tịnh độ đã nắm quyền hướng dẫn. Bởi ảnh hưởng đó mà ở Việt Nam, môn niệm Phật hầu như phổ cập. Sau này do ảnh hưởng của sự chấn hương Phật giáo trong nước và sự hoằng hóa của chư tăng ni du học từ Nhật Bản và các tứ nam tông Phật giáo trở về, thiền tông Việt Nam có lẽ sẽ tái phục. Nhưng sự thật, phần đông hành giả duy hợp tu về giáo như chỉ quán thiền hoặc tứ thiền bát định, chớ khó nổi tham cứu thoại đầu thực hành môn thiền tịch chỉ của bên trong như thuở xưa. Có kẻ bảo, căn tánh của ta vị tất chẳng bằng cổ nhân, chỉ tại ta tự khinh nên không cố gắng. Sự tự lực cố gắng tôi lúc nào cũng đáng khuyến khích, nhưng lời này thật ra không đúng. Nếu căn tánh phần đông chẳng kém, tại sao Phật nói có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp? Và tại sao trong các kinh khác cũng nói đến năm thời kiên cố, từ chánh pháp kiên cố cho đến đấu tranh kiên cố? Vả lại, tam tạng kinh điển thời nay tăng thêm nhiều và đầy đủ hơn xưa, tại sao người tu chứng tuyệt ít? Có phải do thời nay căn cơ của quần chúng phần đông đều yếu kém chăng? Ấn Quang Đại Sư bảo, như mùa hạ mặc áo vải, mùa đông mặc áo bông, sự tu hành cũng thế, không thể trái thời tiết cơ duyên được. Dù Đức Đạt Ma Tổ Sư tái hiện ngay lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sanh mau được giải thoát, cũng không có pháp nào hơn môn niệm Phật. Thế nên, nếu thuyết pháp không hợp cơ, tất chúng sanh bị chìm trong biển khổ. Thuyết pháp bất đầu cơ, chúng sanh một khổ hải. Kính khuyên các bậc đồng nhân, tuy tu môn khác, cũng nên lấy tịnh độ làm chỗ chỉ quy. Còn như nếu thấy mai trắng chẳng kém cúc vàng, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ. Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Như trên đã nói, ở các xứ thuộc Bắc Phương Phật giáo, người niệm danh hiệu Phật A Di Đà chiếm phần tối đa. Riêng tại Việt Nam, trong hàng tăng tín, chẳng những có nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật, mà một vài giáo phái tuy không phải đạo Phật, nhưng họ cũng niệm hồng danh Đức Giáo Chủ ở Tây Phương. Xong xét ra, số người niệm Phật tuy nhiều, mà gã không rõ mục đích của sự trì niệm cũng chẳng ít. Vì vậy, sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của Đức Thế Tôn. Thử kiểm điểm lại, ta sẽ thấy. có những vị đi chùa, thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo, hoàn toàn không chủ định. Hành động này tuy cũng gieo căn lành phước đức về sau, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tan khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình an, việc sinh hoạt càng ngày thêm thịnh vượng. Nguyện cầu như thế cũng tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vừa ý, sinh nỗi u buồn phẫn chí, niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn gặp cảnh này nữa, sẽ được xinh đẹp vinh hoa, mọi việc được thuận lợi như ý. Cầu như thế cố nhiên vẫn tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị cảm thấy cuộc sống trần gian không điều chi hứng thú, dù có sang giàu quyền thế cũng còn nhiều lo lắng khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sanh lên cõi trời, sống lâu nhàn vui tự tại. Cầu như thế cũng là điều tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Lại có những vị nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành, làm bậc cao tăng ngộ đạo. Cầu như thế có thể gọi là xuất cách, nhưng còn thiếu trí huệ và đức tin, cũng không hợp với bản ý của Phật. Vậy niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Đức Thế Tôn thấy rõ pháp hữu vi đều vô thường, tất cả chúng sanh vẫn sẵn đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do bởi mê bản tâm nên tạo ra nghiệp hoặc, mãi chịu sống chết luân hồi. Dù cho được sanh lên cõi trời, khi hưởng hết phước rồi cũng bị sa đọa. Vì thế bản ý của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sanh do nơi pháp môn niệm Phật sớm thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Chư Phật trong nhiều A Tăng kỳ kiếp đã từng huân tu phước huệ, nếu kẻ nào xưng niệm hồng danh của Như Lai sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lại Đức A Di Đà Thế Tôn đã lập thệ, nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài cầu về cực lạc, kẻ ấy khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, chứng lên ngôi bất thối chuyển. Đem công đức vô lượng của sự niệm Phật mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người, cõi trời, mà không cầu vãng sanh giải thoát, quá khác chi kẻ thư đem hạt châu mani vô giá đổi lấy viên kẹo để ăn. Như thế thật là phí uổng, không xứng đáng chút nào. Lại nguyện lực của Phật rất lớn, người nào nghiệp chướng dù nặng mà chí tâm niệm Phật ngay trong một đời này cũng được tiếp dẫn vãng sanh. Cầu đời sau làm cao tăng ngộ đạo là thiếu trí huệ và đức tin, làm sao bảo đảm bằng hiện đời sanh về Tây Phương thành bậc Bồ Tát ở ngôi bất thối chuyển. Cho nên bản ý của Đức Thế Tôn là muốn cho chúng sanh niệm Phật để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, và sự giải thoát ấy lại có thể thực hiện ngay trong một kiếp. Nhưng tại sao chúng ta cần phải thoát vòng sống chết luân hồi? Đó là vì ở trong nẻo luân hồi, chúng ta xác thực đã chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm như thật quán sát nỗi thống khổ ấy, thì dù học Phật cũng không được kết quả tốt, bởi không có tâm lo sợ cầu thoát ly. Kinh nói, nếu tâm lo sợ khó sanh, tất lòng thành khó phát. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp tứ diệu đế cho năm người nhóm ông Kiều Trần Như, trước tiên đã nói về khổ đế, vẫn không ngoài ý này. Vậy chúng ta thử y theo thuyết khổ đế của Đức Phật đã chỉ dạy mà quan sát nỗi thống khổ của kiếp người, như thế ta sẽ có được một quan niệm rõ hơn tại sao mình lại cần phải mau thoát vòng luân hồi sanh tử.